Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp ngày hôm nay xin bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà thường sinh thường hỏi là sư thường nói rằng là nhìn tâm. Vậy tâm ở đâu mà nhìn? Người ta thường hỏi thường sư vậy. Trong khóa thiền này quý vị cũng hỏi, nhưng mà sư đi mà hướng dẫn bà con thực tập, người ta thường hỏi như vậy. Tâm nằm ở đâu mà mình nhìn? Thực ra tâm là chân đế, làm sao mà nằm ở đâu mà nhìn được ha? Nếu mà mình nói rằng nó nằm ở trên, nó nằm ở dưới, nó nằm ở trong, nó nằm ở ngoài, như vậy là nó có cái location, phải vậy không? Pháp chân đế không có. Pháp chân đế không có chịu cái trên, cái dưới, ở trong, ở ngoài, xa, gần, trên, dưới, trong, ngoài. Tất cả cái này đều là nhanh chậm nữa. Nói tôi thấy ôi sáng diệt rất là nhanh chậm. Mấy cái đó toàn là khái niệm không. Pháp chân đế không có nói mấy cái này. Vì vậy khi người ta hỏi bạn tâm ở đâu mà nhìn, bạn sẽ nói rằng bạn mình không có nhìn tâm được, mà mình chỉ hiểu tâm thôi. Mình nhìn là mình cái sự thay đổi chẳng hạn, thì rồi mình hiểu là cái tâm của mình nó thay đổi, cái tâm nó vô thường nó thay đổi. Mình chỉ sau khi mà quan sát nhiều cái niệm này mình hiểu là nó thay đổi nhanh ghê lắm, thay đổi rất là mau, mà khi mình nói nó đã đi qua rồi. Khi mình nói tâm tôi suy nghĩ, hay là mình nói tâm suy nghĩ chẳng hạn, ha, mình ngồi thiền nói tâm suy nghĩ, thật ra tâm suy nghĩ đã đi quá xa rồi. Bởi vì quý vị thấy cái tâm suy nghĩ bao nhiêu second, mà Đức Phật nói trong cái búng tay này cũng là tắt một cái đó, là hàng tỷ tâm đã đi qua rồi, thì làm sao mà mình thấy được. Vì vậy pháp chân đế không thấy được. Pháp chân đế là có cái sự trực nhận hiểu mà thôi. Ngay cả kinh nghiệm tu tập của mình cũng vậy. Quý vị ngồi thiền, quý vị cảm thấy ngồi thiền một giờ tâm nó an lạc, nó nhẹ nhàng được vậy đó, rồi mình nói với cái người không hành thiền ra họ biết được. Rồi chiều hôm nay có một vị lại hỏi sư, hành thiền có phải là mình chú tâm vào trong một cái hơi thở hay bất cứ cái đề mục gì để rồi mình quên hết thế gian để cho mình khỏi phiền não? Sư nói vậy thôi, được cô vô chùa cô nằm chỗ cho rồi. Ngộ thấy không? Họ suy nghĩ theo kiểu đó vậy. Đó rồi đến khi là sư giải thích về tứ niệm xứ thì làm như cô cũng nắm không được. Thì thôi thì thôi. Thôi sẽ đường ai lấy đi thôi cho biết thôi giờ. Bây giờ quý vị nghe cái ông này nói này, ông sư. Ông lấy một cái ví dụ về biển và sóng. Thì ông nói rằng là sóng và biển tất cả các hai đều nước hết, có phải vậy không? Ông nói, thưa thầy, con đã từng đến gần biển và thấy sóng. Sóng là một phần của biển, sóng không phải là một cái gì nó riêng biệt. Thế đó hiểu rồi phải không? Thì cái ông nói, tuy nhiên đối với tâm con thì con không thấy như vậy, mà con chỉ thấy những sinh hoạt lăng xăng của tâm, mà phải là tâm thì con chưa có thấy. Nếu con nhìn sóng thì con thấy sóng đấy, mà con thấy luôn cả nước nữa. Nhưng mà nếu mà thiền sư hỏi con rằng là ông có thấy tâm không, thì con thưa là con trả lời là con chỉ thấy những cái sinh hoạt lăng xăng của tâm mà thôi, cho con chưa thấy tâm. Những sinh hoạt này là sự suy nghĩ, là phóng tâm, là hồi tưởng, là mong ước, là mơ mộng, là kế hoạch, vân vân và vân vân. Con hiểu như vậy đúng không? Thiền sư nói hiểu về đúng quá. Những cái gì mà chúng ta thấy trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nói tâm của con bây giờ nó suy nghĩ, tâm con nó planning chuyện này chuyện kia, là tâm con nó nhớ tưởng về một cái câu chuyện gì trong quá khứ, tất cả đó là những cái activity của tâm, cái chức năng của tâm mà thôi. Hiểu vậy rất đúng. Đó là lý do tại sao một khi mà thấy tâm yên rồi, người ta vẫn nói tâm tôi bây giờ trống rỗng, bởi vì nó lăng xăng quá, có nhiều thứ trong này. Vì vậy khi mà bạn ngồi thiền, tâm của bạn yên rồi, nó làm như không thấy tâm đâu nữa, trống rỗng, là bởi vì mình quen với cái sự lăng xăng của tâm rồi. Có một sư cô đó, cô qua bên miền điện của tập thiền đó. Rồi cô nói cô đi kinh hành, cô ngồi một thời thiền rồi, cô ngồi rất là êm, tâm chánh niệm, tâm yên ổn lắm. Rồi cô muốn ngồi tiếp, nhưng mà cô nhớ thiền sư ông nói nếu mà ngồi được yên thì đi phải yên. Mà từ trước giờ thì cô đi không có được nhiều, đi một chút là tâm nó nghĩ bậy bạ là cô bỏ cô đi về, rồi phòng cô nằm. Thì lần này cô quay thử ông thiền sư, ông nói có đúng không, thì cô thử cô đi kinh hành và cô thấy tâm cô yên thật. Hồi nãy ngồi tâm yên, và bây giờ đi kinh hành nó cũng yên. tâm nó chỉ ở trong địa ngục thôi, lâu lâu nó chạy một chút trở lại, chạy một chút rồi trở lại. Cho đến lúc mà tâm cô yên rồi thì tự nhiên cô khóc òa lên, cô nói bây giờ cái não bộ con chắc không có nữa, xong rồi ồ nó im ru à. Nó thực sự không phải, bây giờ tâm mình yên quá, mình quen với cái sự lăng xăng của tâm rồi. Tâm mình nó suy nghĩ, nó kế hoạch, nó đủ thứ từ lúc mà sáng sớm thức dậy mà cho tới khi mình ngủ. Mở mắt ra sáng này không biết làm gì, chưa mở mắt ra là chút xíu là phải đi tụng kinh à, đừng có ngủ nữa à. Nó nghĩ trước rồi. Và mãi cho đến khi mà mình chìm vào giấc ngủ, tâm mình vẫn còn suy nghĩ. Nếu mà quý vị có một cái ngày mà bi gì bận rộn, cho đến lúc nào mà mệt mỏi quá thôi, thôi ngủ, cho tâm luôn luôn suy nghĩ. Nói như vậy là bạn chưa hiểu thế nào là tâm cả. Khi bạn nói rằng tâm tôi trống rỗng là bạn chưa hiểu thế nào là tâm hết. Vì tâm nó đang sinh hoạt đấy. Bây giờ tâm yên, cái tâm yên là một cái dạng của tâm nữa. Đó, nhưng mà thôi cái đó để mình nói sao. Ở mức thô thì hành giả nhận ra những sinh hoạt của tâm như suy nghĩ thô, bắt nhiều khái niệm tục đế, cảm thọ mạnh, cảm thọ thô. Ở cái dạng thô tức là nó gross là mình thấy được. Ví dụ những cái suy nghĩ mà mình thấy trong cái khi mà hành thiền này. Những cái suy nghĩ gọi là suy nghĩ thô, thô là bởi vì sao là nó phản ảnh những cái sinh hoạt gì của mình. Ví dụ mình nói chuyện với ai, bây giờ mình suy nghĩ lại, hoặc là mình nhớ một cái câu chuyện gì, mình đi đâu, mình nói cái gì, làm gì đó. Thì ông nói cái này là thô thôi. Vậy thì cái gì mà gọi là vi tế, ngược lại với thô là cái gì nó sắc tồ, cái gì nó vi tế. Đây là những dòng suy nghĩ mà mình không thấy thấy được, và nó keep going over and over forever. Ví dụ ông nói dòng suy nghĩ về chấp ta chẳng hạn. Mình chấp cái này là của mình, cái kia là của mình. Đây là những dòng suy nghĩ mình không thấy. Nhưng mà chợt nhận ra mà ai mà đụng tới của mình là nó nhảy ra liền tức thì của tôi mà. Đây là những cái dòng suy nghĩ rất là vi tế và nó nằm ở trong tiềm thức. Anh chị em tập một thời gian lâu, khi mà tâm yên thì mình sẽ thấy nè. Mình theo dõi hơi thở đấy, mình theo dõi phòng xẹp đấy. Rồi mình thấy rất nhiều cái phòng cái xẹp trong này, mình nó chen giữa cái phòng xẹp là những cái niệm suy nghĩ nhảy qua nhảy ra, nhảy qua nhảy ra. Thì mình mới hiểu rằng cái tâm suy nghĩ nó ở khắp nơi, mình không thể nào mình bỏ nó được. Vì vậy lúc đó mình bớt cái thái độ ngay là tâm suy nghĩ tới mình bức xúc, mình khó chịu, mình muốn ngồi chỗ yên. Ngay cả khi tâm mình rất là yên ở trong đề mục như vậy, và đề mục nó trở thành vi tế cho mình coi như vậy, mà niệm suy nghĩ nó vẫn chen chút trong đó. Bởi vì nó hỏi coi thử mình có suy nghĩ không, là suy nghĩ rồi chứ gì nữa. Hoặc tại sao mình không suy nghĩ, là suy nghĩ rồi. Mà nhanh lắm, tắt tới. Mình nghĩ rằng là một second trước mình không suy nghĩ, không có suy nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì mình đang để ý như vậy là tâm mình trong đó đã suy nghĩ rồi. Chứ nói vậy không biết quý vị nghe kịp không. Cái dạng suy nghĩ kia là nó canh chừng coi thử cái tâm mình thấy nó có chánh niệm không 100% hay là nó có cái suy nghĩ bên trong. Đó, những cái đó nghĩa là khi cái tâm mình tu tập một thời gian mà mạnh thì mình sẽ thấy những cái này. Bây giờ trở lại câu hỏi này. Thì sư nói tuy nhiên những suy nghĩ rất là thô, nó bắt nhiều khái niệm tục đế, những cái cảm thọ mạnh, những cảm thọ thô thì chúng ta nhận ra được. Mà những cảm thọ lăng tăng vi tế chúng ta không nhận ra được. Những cái dòng suy nghĩ vi tế chúng ta không nhận ra được. Bây giờ tôi nói một cái tâm khác. Ví dụ như tâm xả là một sinh hoạt của tâm, nhưng mình không thể nào nhận ra được hiện tại bây giờ tâm xả. Vì trạng thái tâm xả, tâm rất là quân bình. Tâm không có thương, không có ghét, tâm rất là yên ổn, nằm yên vậy. Trong này có tâm trọng mà mình thấy nó rất là yên tĩnh, có vậy không? Sư muốn giới thiệu cho anh chị em một vài cái khái niệm để anh chị em thấy rằng là tâm không phải dễ hiểu đâu, cực lắm trong bây giờ. Thành ra nếu mà quý vị tập thân được thôi, tập thân thì đừng có tâm, mệt lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì cái tâm này nó quá là vi tế đi. Mình phải đòi hỏi rất nhiều cái kham nhẫn, mình phải chịu đựng với nó. Thì may ra mình mới hiểu nó. Thưa thiền sư, như vậy phải tập như thế nào để thực sự thấy được tâm, thay vì thấy nó qua những sinh hoạt lăng xăng của nó? Bây giờ phải tập như thế nào vậy? Bởi vì nãy giờ tôi nói là tôi chỉ thấy cái lăng xăng thì ông đồng ý rồi đấy. Bây giờ ông chỉ cho tôi cách tập cái sao mà thấy tâm thật sự. Chỉ có một cách là bạn tu niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm, rồi bạn mới hiểu tâm mà thôi. Tôi không có cái cách thức nào khác để tôi chỉ cho sư được hết trơn. Tôi chỉ nhắc một điều là hãy quan sát nó cho kỹ hơn nữa. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng bạn muốn hiểu cái người đó là xấu hay là tốt, hay hay dở, giỏi hay dốt, thì bạn cứ ở gần người ta thôi à. Mà có nhiều người họ rất là hay nữa, có vậy không? Họ giấu rất là kỹ, mình đâu có biết. Họ gặp mình, họ cười, họ nói, họ vui vẻ là vậy đó. Nhưng mà bên trong họ ghét mình đâu có hay. Thì phải mất rất là nhiều thời giờ để mình tiếp cận một người nào đó, mình tới gần gũi họ, mình học, mình hiểu. Cho mình khó mà nói. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong cái chuyện mà tương quan giữa người nam với người nữ á, mình thương nhau, mình tưởng là mình hiểu nhau rồi, thật ra không có hiểu, có ai hiểu ai đâu. Cái lúc mà khi mà mình ở với nhau rồi, mình khó mới hóa ra rồi, đầu mới ở đó, mới ớn đó, thấy không? Lúc đó là thói hư tật xấu nó mới lòi ra. Ai biết đâu mình không thấy, mình không hiểu. Thành ra người nào đó sao mà cho tới bây giờ tôi vẫn thương chồng tôi hay con tôi thì vậy à, thì tốt, thấy không? Từ từ mình sẽ thấy cái lý do để mà mình thấy rõ ràng là khi mà mình đã thành vợ chồng rồi đó, là người ta không còn che đậy nữa, đa phần vậy. Ta làm một cách rất là tự nhiên, do đó mình bắt đầu thấy. Khi mà mình nhìn một người nào đó đó, ông thiền sư ông nhắc, ông nói quý vị để ý không, ví dụ như bây giờ đó quý vị ngồi, tôi nhìn quý vị là quý vị không phải như quý vị nữa đâu. Quý vị ắt ao rồi, quý vị làm cái điệu bộ nào đó, ví dụ quý vị làm như quý vị lắng nghe tôi, hay là quý vị làm như là quý vị đang chánh niệm. Không phải quý vị thật sự của quý vị nữa. Vì vậy tôi muốn nhìn ai, tôi không bao giờ là để cho họ biết là tôi đang nhìn. Tôi quan sát một cách rất là kêu bằng là kín đáo, thì tôi sẽ hiểu người đó là như thế nào. Vì vậy những người mà lên sân khấu mà đóng kịch, bởi vì dưới này người ta nhìn lên rất là nhiều, những người đó không phải là họ đâu. Cái bản chất tự nhiên của tâm là khi mà thấy người khác nhìn là mình không còn tự nhiên nữa, không phải the real you nữa. Cái con người thật của mình không phải nữa. Nó hoàn toàn khác à. Tùy theo sự thực tập và trình độ hiểu biết, tức là trí tuệ của mình, thì bạn mới thật sự thấy được tâm. Chứ cái này tôi không có chỉ được. Bạn chỉ duy trì chánh niệm, bạn chịu khó và quan sát tâm hoài, thì từ từ thì bạn sẽ hiểu tâm là cái gì. Và khi hiểu rồi là cái đó là của bạn đấy. Đây là một cái sự hiểu biết nó vượt thời gian và không gian. Bạn sẽ đem cái sự hiểu biết này đi tới cái kiếp tới nữa, bạn tái sanh bất cứ ở đâu. Dễ sợ vậy, trí tuệ là vậy mà. Khi mà mình đã hiểu thế nào là vô thường, mình hiểu thế nào là thay đổi, mình hiểu thế nào là khổ, hiểu thật sự đó, cái sự hiểu biết này rất là sâu sắc. Và mình có đi bao nhiêu kiếp nữa mình cũng sẽ hiểu. Đó là lý do tại sao mà chiều sư nói đó. Có nhiều vị các cháu, các em nó rất là nhỏ mà nó không tu tập được, bởi vì khi nó tiếp cận Phật pháp thì tự nhiên nó hiểu. Sư gặp một cái cô đó 16 tuổi, người Canada, bên trường viện sư viên. Chưa bao giờ thấy một cái cô nào giỏi như cô này. Cô tóc vàng tóc rồi vậy đó. Nhưng mà thật ra là tóc vàng sư không biết, nhưng mà ta nói cho sư, bởi vì khi mà cô tới chùa của sư là cô đã là tạo đầu rồi, cô thành tu nữ rồi. Thì cái người mà dẫn cô tới là nói như thế, nói về vị thiền sư. Bữa đó sư không có nghe, nhưng mà vị thiền sư nói lại cho sư. Trong cái buổi trình pháp cho hội chúng Việt Nam, nói rằng có một cái cô 16 tuổi thôi, rồi cô đi tới một cái trường thiền nào đó không biết, sư biết tên nhưng mà thôi sư không nói ra. Cô học cái phương pháp ở đó rồi cô không chịu. Lúc đầu cô tới cô tập cô rất có đức tin, rồi cô xin cái vị đó cho cô xuất gia. Cô nghĩ rằng là cô đi phải sẽ đi sâu vào, và càng lúc cô đi sâu cô thấy cô không hợp. Thì là cái người mà đứng ra mà thông dịch dùng cho vị thằng sư mới nghĩ rằng là cái cô này chắc có lẽ là cô có nhân duyên với pháp tâm. Bởi vì cô nói rất nhiều tâm nhưng mà vị kia là không có chịu. Rồi kia mới dắt cô lại gặp thiền sư để mà kêu bằng là cho biết vậy thôi. Thiền sư nói khi mà tôi nói có một vài câu thì cô này cô hiểu liền tức thì. Cô mới có 16 tuổi à. Ví dụ như ông nói những cái này, ông nói tâm mình không thấy được, tâm mình chỉ hiểu thôi chứ mình không thấy được. Cô là cái người mới thấy, hiểu ngay tức thì. Và khi mà bạn chú tâm, tôi nhớ ông nói một cái. Khi bạn chỉ chú tâm vào trong thân mà thôi, bạn không thể nào chú vào trong tâm được. Thì cô nói Dĩ nhiên bị tâm nó thay đổi làm sao mình chú, thấy không? Vì vậy khi mình nhìn những cái người như thế này đó, mình mới nghĩ rằng là sư mới thấy là mình là một vị sư, mình tu rất lâu năm rồi, mình đi chỗ này chỗ kia, mình tu tập với nhiều việc, nhiều thiền sư, chứ chắc mình hiểu bằng người ta đâu, bị ba la mật của người ta mà. Vì vậy mình đừng có vội vã mình nói rằng là tôi là thiền sư, tôi đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, là tôi bao nhiêu kinh nghiệm cái nọ, không có nói gì được cái trơn. Người đã người ta tu trước rồi thì người ta tới, người ta chừng một hai cái người ta hiểu hơn mình nhiều lắm, cho nên đừng có mặc cảm. Sư từ đó không bao giờ sư mặc cảm cái chuyện tu dở. Tu dở là tại sao là ba la mật mình không có, tiếp tục tu thôi. Theo chỗ con hiểu, ông nẹo trình tiếp, tâm sanh lên và biến mất này, cho nên dù một hành giả kiên trì thực tập sẽ hiểu là tâm đã có mặt, dùng chữ thấy là không chính xác, có phải như vậy không? Ông nói đúng. Sư này là ở bên hệ trên bên truyền thống Bắc Tông này, ông tập cái phương pháp của ngài Thanh Từ. Hôm qua ông nói như vậy đó. Thì quý vị thấy không, cái hệ phái không thành vấn đề. Vì vậy suy nghĩ rằng hệ phái là cái khái niệm tục đế của thế gian, mình chia ra đây là Bắc Tông, đây là Nam Tông, đây là cư sĩ. Nhưng mà những người mà khi mà họ hiểu rồi họ nói giống nhau lắm. Vị thầy này nè, ông tập tâm với ngài Thanh Từ thì sư không biết tập như thế nào, dĩ nhiên là phương pháp không thể giống phương pháp này được. Vậy mà khi mà cái kết quả ra nó y hệt như vậy. Thứ nhất, con không thể nào thấy tâm được, vì vậy con muốn tới đây con nghe sư chỉ cách sao để thấy tâm thật sự, vì con chỉ thấy những cái sinh hoạt lăng xăng của tâm mà thôi. Tâm sinh sanh khởi và hoại diệt, như vậy chúng ta không thể thấy được, mà chúng ta thấy hiểu mà thôi. Vì vậy khi chúng ta dùng tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, cái đó không đúng. Như vậy cái mình kinh nghiệm không phải là chân đế mà là tục đế. Trong này nó có cái concept trong, có cái khái niệm trong. Đúng vậy, nghĩa là dùng chữ thấy là không chính xác. Thọ cũng là pháp chân đế. Người ta chia thọ ra làm ba: khổ, lạc, vô ký. Khổ, lạc, vô ký chỉ là khái niệm mà thôi, dễ sợ không? Bạn nói cái này là thọ khổ này, cái này là lạc này, lạc là sung sướng, happy, unhappy. Rồi vô ký là chính giữa. Mà tất cả những cái này đều là tục đế hết. Tưởng sanh nha cũng là pháp chân đế. Khi nói đến tưởng, người ta chỉ hiểu tưởng là nhớ lại, nhớ lại những gì mình làm hôm qua, năm trước, tháng trước. Tưởng sinh hoạt đúng vào lúc có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm nhận biết. Nhớ lại nó thuộc về hành ủng. Tưởng là một cái sinh hoạt chân đế. Ví dụ như khi bạn nghe một âm thanh thì tức thì trong này nó có hai: một cái là nó nhận biết âm thanh, một cái là nó giải thích âm thanh là âm thanh gì. Cái đó là cái phân sinh của tưởng. Mà cái tưởng là sanh nha chứ không phải tưởng tượng, không phải là tưởng nhớ. Thành ra ông nói khi mình cẩn thận về danh từ đó, trong tiếng Anh hay trong tiếng Việt, đôi khi nói tưởng tượng mà ta không biết mình nói chữ tưởng gì. Chính xác là như vậy. Khi bạn nghe một âm thanh, trong đó bạn thấy có âm thanh mà đồng thời tâm suy nghĩ đây là tiếng gì, mình biết chắc chắn tâm phải hiểu. Bạn nghe tiếng sư nói, bạn không thể lầm lẫn với tiếng của sư hoài là sư hộ pháp và sư khác được, có vậy không? Hoặc giả là bạn bè của mình là vậy, người nào nói cái mình nghe mình biết tức thì liền. Như vậy cái tưởng nó đang sinh hoạt đấy, và mình đừng có cố để mình loại nó ra, không được, nó là pháp chân đế mà. Vì vậy khi mà bạn giỏi là bạn thấy rằng trong này, trong âm thanh này có hai: một là âm thanh tự nó, và thứ hai là cái tưởng nó phân tách đây là cái gì. Và bạn thấy được cả hai cái như vậy đúng rồi đấy, có nó mới được. Chứ bạn nói tôi không, tôi chỉ biết âm thanh là âm thanh thôi, còn tôi không muốn cái tưởng nó sinh hoạt, tôi không muốn cái nó phân tách cái này là cái gì, không được. Mình không có thể chặn nó được, bởi vì đây là những pháp chân đế, nó sinh hoạt tự nhiên của nó. Thưa thiền sư, khi đối tượng sanh lên tâm ghi nhận, đúng vào lúc ấy có một tâm đặt tên cho đối tượng, tiếng xe, tiếng người, và một tâm khác thấy sự đặt tên này, đặt tên này là tưởng. Thiền sư nói đúng. Tuy nhiên tưởng là sự ghi dấu, đánh dấu cái gì đã xảy ra, để rồi sau này chúng ta nhớ lại. Ví dụ khi giúp ai một điều gì, tưởng âm thầm ghi nhận như một cái máy quay phim, một cái recording nó quay hết, hoặc là thu của trong đó. Sau này nhớ lại điều này, tâm nhớ lại là hành ứng. Khi tưởng ghi nhận xong xuôi, nó cho kinh nghiệm một cái tên, sự đặt tên này tới sau. Đây là ông giải thích được cái chữ sanh nha. đơn giản là khi nó nghe, nó nhận ra biết, biết một cái gì thì nó đặt cho nó một cái tên. Ví dụ đây là tiếng người, đây là tiếng của anh A, chị B chẳng hạn, thì nó đặt cái tên đó rồi, cái bộ phận nó tới ngang đó nó ngưng thôi. Khi một cái tiếng động nó khởi sanh là tự động mình biết rồi. Rồi bây giờ đó, cái tiếng tiếng động đó làm mình nhớ một cái gì đó, là có một cái phân sanh khác nữa, một cái chức năng khác nữa của tâm, chứ không phải là cái tưởng nữa. Người ta cứ nói ôi ngồi đó tưởng chuyện này chuyện kia, mà thật ra tưởng nó là nó chỉ mọt cái thôi, nó chỉ chấm dấu đó thôi, nó cho mình biết cái đó là cái gì thôi. Rồi sau đó là một dòng các cái tư tưởng khác, cái sự suy nghĩ khác nó khởi sinh lên. Như vậy thì tưởng sinh hoạt quá nhanh. Ồ đúng rồi, dĩ nhiên khi tôi lấy ngón tay rờ vào mặt bàn, tưởng đã có mặt, hành ứng tương đối rõ hơn tưởng. Ông nói khi tôi rờ tay vào mặt bàn là nó biết trơn hay là không trơn liền, tức thì liền tưởng đã có mặt đây. Ví dụ hành giả, khái niệm là sự giải thích thế nào là thọ không sử dụng. Đây cái câu khác nữa. Hồi nãy thầy nói về thọ khổ, lạc vô ký, khổ lạc vô ký là khái niệm. Vậy những khái niệm này xuất hiện từ đâu? Hồi nãy ông nói về, ông nói rằng người ta chia thọ ra làm ba. Thọ là feeling đó. Rồi là khổ, lạc, rồi cái chính giữa là neutral, vô ký. Thì vậy thì những cái khái niệm xuất phát này từ đâu? Ông nói cái đó là tên không ạ? Các bạn không hiểu thật sự. Ví dụ chẳng hạn bạn ngồi bạn nói ô tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tôi thấy thoải mái quá, cái đó là lạc đó, mà cái đó là bạn đặt tên đó. Các bạn chưa thấy cái thọ thật sự. Vì vậy ông nói rằng cái thọ thật sự nó tới không cần qua cái tên. Như vậy thì nó xuất phát từ đâu? Khái niệm này là sự giải thích thế nào là thọ không sử dụng. Chúng ta không quan sát được thọ. Người mới tu được hướng dẫn để quan sát cảm thọ thô như đau nhức, như thoải mái, dễ chịu, khó chịu. Quan sát hoài từ từ sẽ hiểu thọ thực sự, chứ lúc đầu bạn chưa hiểu thọ là gì đâu. Như vậy thì lúc đầu mình mới tu mình chưa hiểu tâm là gì hết. Và lúc đầu mình mới tu mình không hiểu thọ là gì hết, mà mình hiểu qua cái sự vận hành của nó thôi. Rồi mình đặt tên cho nó. Và những cái này là những cái rất là thô. Cho tới một lúc nào đó mà khi mà mình đã hiểu rồi là mình sẽ thấy những cái rất là vi tế. Trong này ông giải thích rất nhiều về thọ, nhưng mà suy nghĩ rằng là nói nhiều quá thì chắc có lẽ là quý vị nghe cũng mệt, thì thôi bây giờ mình dừng tại ngay chỗ này. Như vậy thì mình thấy là cái tâm tự nó là mình không thấy được. Vì vậy bạn nói rằng là tôi ngồi thường mà tôi thấy tâm tôi như vậy như kia, thì bạn chỉ nói vậy thôi, bạn dùng cái khái niệm để giải thích vậy thôi. Ví dụ như làm sao mà mình thấy tâm mình suy nghĩ, bởi vì mình thấy nó suy nghĩ cái gì. Ví dụ nó suy nghĩ về một cái chuyện mà mình một cái kỷ niệm nào đó mình có với bạn bè chẳng hạn, hoặc là một cái chuyện mình đang làm ở nhà rồi mình chưa có giải quyết xong, bây giờ nó suy nghĩ. Thì khi mà suy nghĩ như vậy là mình thấy tâm mình suy nghĩ, là bởi vì nó có cái thô ở trong này, là cái nội dung của nó, tức là về câu chuyện với gia đình mình chẳng hạn đó, do đó mình mới nhận ra. Còn cái tâm tự nó là rất là khó nhận. Rồi bây giờ có một cái câu hỏi khác. Tâm có đi đâu không? Đây, vị này hỏi câu này như thế này. 323. Khi con ngồi thiền, tâm con nghĩ về một nơi rất xa. Ví dụ như con ngồi thiền ở Việt Nam, ở Miến Điện, con nghĩ về Africa, con nghĩ về Phi Châu. Con nghĩ về mặt trăng, con nghĩ về sao Hỏa. Thì thưa thiền sư, tâm đi sẽ từ chỗ mình ngồi đến sao Hỏa, đến mặt trăng, rồi quay trở lại, hay là tâm chỉ sanh khởi và phải dập tại đây thôi? Tôi thấy rõ ràng, tôi đang suy nghĩ về sao Hỏa, thôi mặt trăng, tôi coi một cái video nó nói về mặt trăng, tôi sẽ đang suy nghĩ về mặt trăng. Như vậy tâm của con nó chạy từ chỗ này tới mặt trăng rồi trở về lại, hay là như ông nói tâm sanh khởi và phải diệt, vậy thì cái nào đúng đây? Thầy sư nói tâm không đi đâu cả. Giống như chúng ta xem tivi chiếu nhiều vùng xa xôi, chúng ta vẫn ngồi ở đây chứ không tới đó. Tâm không tới đó mà hình ảnh tới đó đến với tâm. Cái tâm không có chạy đi đâu hết trơn. Con hành thiền thấy tâm con như đứa con nít chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về bên Việt Nam. Tên này cô này từ Việt Nam qua, đôi khi tại viện Việt Nam rồi nó trở lại Miến Điện, rồi tại vì bà con của con bên Mỹ nó chạy qua bên Mỹ rồi chạy về lại Việt Nam để chạy đi chạy lúng túng ra. Thiền sư nói đừng nghĩ rằng tâm tôi phóng đi chỗ này chỗ kia, nó về Việt Nam, nó qua Miến Điện, nó trở lại Mỹ, mà phải nghĩ tâm sanh lên rồi phải diệt cái đã, chứ không đi đâu hết. Đơn giản vậy thôi, tâm sanh khởi rồi phải diệt, tâm là tiếp tới sinh khởi. Như vậy thì tại vì sao mà mình thấy Việt Nam, tại vì sao mình thấy bên Mỹ, mình thấy mặt trăng? Câu chuyện xảy ra bên Việt Nam, bây giờ trạo trở lại, nhớ lại, nó xuất hiện lại trong tâm hành giả, có vậy thôi. Tâm đang nhớ lại những chuyện quá khứ, tâm tưởng đang nhớ, đang sinh hoạt. Khi bạn ngồi thiền, những cái câu chuyện gì ở tại Mỹ, bạn ở bên Miến Điện, và câu chuyện gì bên Mỹ này, thì câu chuyện nó cái hình ảnh, câu chuyện, cái tiếng nói, cái âm thanh nó trạo trở lại. Ví dụ mình đi chơi ở đâu đó, mình gặp người nào vậy đó, thì mình nhớ lại thì hình ảnh của người đó, âm thanh, tất cả những cái cảnh là sống trở lại. Rồi đôi khi mình vui mình buồn với nó, phải không? Mình khóc mình cười với những cái cảnh này, mình nhớ được một cái câu chuyện vui tự nhiên mình cười, mình nghe người nào nói cái gì đó tự nhiên mình nhớ lại, mình thích chẳng hạn. Thì ông nói rằng tất cả những cái đó là cái quá khứ nó tạo trở lại và nó hiện trong trung tâm của mình, chứ cái tâm của mình nó không đi tới đằng đó mà nó đi trở lui. Tâm đang nhớ lại chuyện quá khứ, tâm tưởng nhớ đang sinh hoạt. Khi bạn ngồi thiền và bạn nhớ tới một chuyện quá khứ, đó là một cái chức năng khác của tâm. Tâm nó đang nhớ đến, nó remember. Tiếng Việt Nam gọi là tưởng nhớ, người ta lộn với tưởng hồi nãy nữa. Vì vậy những cái danh từ trong này đôi khi dịch, sư dịch rất là khó, là bởi vì đôi khi sư cũng thạo tiếng Việt nữa. Thành ra họ nói tưởng, sư chỉ nghĩ là tưởng này tưởng kia mà thật ra không phải. Con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, nó ở trong, ở ngoài, là ở chính giữa. Đây là tập hợp những cái câu ta hỏi về tâm đó quý vị. Tâm không ở đâu cả, tâm không ở trong, không ở ngoài, tâm sanh lên khi có điều kiện. Tâm sanh lên tại sao? Tại vì một đối tượng cho nên tâm suy nghĩ về đối tượng đó, chẳng hạn. Ông nói ví dụ như khi một đối tượng nào đó, khi mình nhìn một người nào đó làm như là mình suy nghĩ về một cái chuyện nào. Ví dụ khi mình nhìn người nào đó làm mình nhớ tới một cái chuyện gì đó, thì tâm mình suy nghĩ về cái người đó. Thì ông nói cái sự khởi sanh này là tại vì sự xuất hiện của một đối tượng. Tâm sanh lên vì tâm trước biến mất, cho nên tâm sau, nếu tâm trước không còn thì tâm sau không sanh lên được. Đây là nói về vi diệu pháp mà nói vậy đó. Tâm nó sanh, rồi nó sanh lên, rồi nó biến mất, rồi nhường chỗ, rồi một tâm khác nó mới sanh lên, rồi biến mất được. Nó thế vào trong đó, giống cái ghế vậy nè. Một người ngồi phải đứng dậy phải đi ra, rồi cái người khác mới tới ngồi. Rồi người này đi ra, rồi người kế nữa mới lại ngồi. Thì tâm nó cũng làm việc như vậy. Thưa thiền sư, tâm sanh lên từ não hay tim? Không có chỗ nào cả, đừng suy nghĩ về nơi chốn. Tuy nhiên giữa tim là thuộc về sắc pháp, tức là cái gì nó thuộc về vật chất đó. Có liên quan được trực tiếp tới danh pháp, tức là tâm. Tâm thuộc về chân đế, mắt thường không thấy được, chỉ thấy nhờ sự tu tập, tức bằng mắt trí tuệ. Ông nói cái tâm, tức là cái tim của mình đó, cái não bộ của mình đó, với cái tâm đó, hai cái này là hoàn toàn khác. Vì vậy mình không thể nói cái tâm nó đến từ não hay đến từ tim, nhưng mà nó có mối tương quan giữa cái não bộ và tâm của mình. Ví dụ những người bị té xe chẳng hạn, họ đụng xe chẳng hạn, gọi là chấn thương sọ não, và thì cái tâm nó thay đổi, họ trở nên buồn bã khổ sở bực bội như vậy. Sau cái tai nạn đó, tâm họ thay đổi. Đó là cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Khi tâm nó bị chấn động, khi mà thân bị chấn động thì tâm thay đổi. Đây là quý vị có hỏi gì không? Tâm quý vị cũng thay đổi rồi ha.
Dạ. Hôm nay sư quyết định chứ không có đọc thêm về cái phần thọ, nếu mà không có gì trở ngại sư nói thêm.
Nó nói rất nhiều về vi diệu pháp. Sư sợ là các vị khác là không hiểu. Dạ. Về lý thuyết nhiều hơn. Ông phân tách ra trong vi diệu pháp cho mình đó. Thành ra sư thích đọc những cái nào liên quan tới sự thực tập. Bởi vì trình độ thì mỗi người mỗi khác. Mà nói về sự thực tập thì các vị mới tới người ta dễ nắm bắt hơn. Còn cái này nói rất nhiều về lý thuyết. Ừ. Sư này là một người ở Hải Phòng, một cái anh này ở Hải Phòng tới, qua bên Miến Điện xuất gia dân dương trong 3 tháng. Thì cái anh này nói rằng là đó, hồi xưa mà anh ở ngoài Hải Phòng á, thì anh đi học đạo với một vị Bắc bên Bắc Tông, sư nhớ tên nhưng mà thôi sư không muốn nói. Thì khi anh học đạo với vị đó là anh em để đông lắm, họ làm một cái nhóm rất là đông, họ học với vị thầy đó ra giảng dạy rồi đó, họ rất là thích rồi vậy đó. Thì họ học cái đó, nhưng mà có một cái nhân duyên như thế nào đó được anh được tiếp cận với ngài Viên Minh, một vị cũng là vị sư, một vị trưởng lão cao hả lắm ở Việt Nam đó. Đó thì như là ngài ra ngoài Hà Nội ngài giảng cái gì đó biết cả anh xuống anh nghe, thì anh thấy là những cái gì mà ngài Viên Minh nói sao nó make sense quá rồi, nó hợp lý hơn và nó có vẻ là thực tế hơn là những gì mà cái vị thầy kia giảng. Đó thì bây giờ anh đều tìm kiếm và anh tiếp cận với đạo Nguyên Thủy, rồi anh thêm anh hiểu được là có thiền tứ niệm xứ nữa, thì anh đi bay vô trong miền Nam anh đi tập thiền. Và từ đó là thì anh không còn theo cái nhóm mà các vị mà dạy với cái thầy Bắc Tông đó nữa. Mà hồi trước là anh ở đó là anh là trưởng nhóm, vì cái sự mà rút lui của anh á thì người ta kết tội anh là cái người kêu bằng là kêu bằng cái gì hả, kêu bằng là phản thầy đó, phản thầy phản bạn mà bỏ đi đó, bỏ một hội chúng vậy mà đi qua một cái truyền thống khác, thành tá buồn tá bực bội anh ghê lắm. Nhưng mà anh nói rằng là đó, anh lúc đầu anh bị bạn bè cái chỉ trích rất là dữ, nhưng mà anh nghĩ rằng là bây giờ cái hành này nó tốt cho mình này, mình tập thiền được này và mình thấy sự lợi lạc ở trong cuộc sống thì mình cứ tu tập đi, rồi tới một lúc nào đó mình sẽ về và mình sẽ nói với bạn bè là mình sẽ chia sẻ cho họ và mình chỉ cho họ thế nào là chánh pháp. Anh nói có một số huynh đệ hồi xưa cùng nhau đi tu học bên Bắc Tông, từ ngày được tiếp cận giáo lý Nguyên Thủy và được thực tập thiền tứ niệm xứ, con mỗi lần gặp bạn cũ con muốn chia sẻ những gì mình mới học được để mong rằng họ cũng tiếp tục tu tập có lợi lạc cho mình. Nhưng thưa thiền sư, họ tà kiến quá, thấy họ tà kiến quá tâm con nổi sân, muốn bạn bè đi theo chánh pháp, như vậy thì mình phải làm sao đây? Thiền sư nói, ý của sư rất là tốt, đúng, nhưng thái độ của sư không chân chánh chút nào, cho nên tâm sân mới nổi lên. Hãy chia sẻ với bạn bè những gì mình biết, nhưng đừng mong đợi họ từ họ cái gì cả. Dĩ nhiên là khi mà anh đi xa về, anh vô trong miền Nam, anh tu tập rồi vậy đó, anh đi những khóa thiền thì về thì họ sẽ hỏi, nhất là anh bỏ hội chúng anh đi nữa, thì anh sẽ giải thích là anh tại vì sao và anh thấy cái sự lợi lạc của sự thực tập như thế nào. Tâm họ đừng có mong đợi gì hết trơn. Trong tâm của bạn, tức của cái người nói đó, muốn họ nghe mình và vì nghĩ rằng mình đã có dịp được gặp chánh pháp, muốn bạn bè cùng đi theo mới là bực bội và cho họ là tà kiến. Cái ý là nói rằng là mình là chánh pháp, mình là tu đúng rồi, cái đó là toàn bản ngã không à. Mình đã tu được cái gì đúng đâu mà mình dám nói, phải vậy không? Mình đúng cái sao mà tâm mình còn nổi sân này, nổi sân từ phiền não này, sao quay đúng được? Trong tâm hành giả muốn họ nghe mình cho mình nổi bực, tâm hành giả nghĩ rằng mình đã có dịp gặp được chánh pháp, muốn bạn bè cùng đi theo vì họ có tà kiến, nhưng làm như họ không chịu nghe. Là thiền sinh hành giả thiền tứ niệm xứ, nhớ là chúng ta phải duy trì tánh niệm lúc nói. Bây giờ chúng ta sẽ nói với thái độ chân chánh, có thái độ chân chánh thì muốn nói gì thì cứ việc nói. Thái độ chân chánh là sao? Mình nói là nói thôi, cũng giống như quý vị, cái bổn phận của sư là sư giảng, còn quý vị tiếp thu được cái không, quý vị hiểu được cái không, quý vị có nghe lời sư mà quý vị tập không, cái đó là ở quý vị, cha sư không có quyền nói được gì hết trơn. Quý vị được tám thích thì làm sao, có vậy không? Mình đừng có mong gì ở hành giả hết, mình mong đừng có mong gì ở những người mà mình nói. Nhiều người bàn luận với nhau nhưng không có thái độ chân chánh, đưa đến tranh luận cãi cọ rất dữ, bàn chuyện tốt như nói về Phật pháp, như nói về niết bàn hay nói về các tầng tuệ, nhưng người nào cũng nổi sân hết, muốn nuốt chửng người kia. Khi nói mà không quan sát tâm, không giữ thái độ chân chánh, chắc chắn sẽ đưa đến khó khăn rắc rối. Chủ đề bàn luận có thể rất hay, nhưng tâm người nói lúc bây giờ quá xấu. Sư nhớ có một cái kỷ niệm một năm, sư đi qua bên một cái trần thiền ở bên Mã Lai, thiền lớn lắm, nó gọi là thiền Malaysian Buddhist Meditation Center, MBMC. Đó thì bên trong cái đường thiền đó, đó là người ta mời mời các vị mà bên tiếng điện qua dạy thiền. Điều thiền đó là cho một vị sư người Thái dựng lên, nó tới 3 tầng lầu, mà cái thiền đường là ít nhất là phải có 3 cái này. Thì quý vị tưởng tượng là nó lớn biết là bao nhiêu, có vậy không? Câu chuyện xảy ra là cái vị sư đó là từ bên Thái qua, người ta mời ông qua bên Mã Lai đó, ông nói tiếng Thái, ông nói được chút tiếng Anh nữa. Thì khi ông qua bên tới Mã Lai đó, ông tới cái thành phố Penang, là thành phố của người Tàu ở Mã Lai. Thì ông thấy ở đó có một số người Tàu, ông nói được tiếng Tàu nữa, ông nói được tiếng Thái, ông nói được tiếng Tàu, nói chút đỉnh tiếng Anh. Thì ông rất thích cái nhóm người Tàu ở Penang. Do đó người ta mới là mời sư qua trở lại nhiều lần để mà giảng đạo được vậy đó. Rồi người ta đi kiếm cái miếng đất đó cho sư, và người ta xây dựng lên cái trường thiền ở đó. Thì những cái năm đầu tiên đó, cực khổ vô cùng rồi đó, đấu tranh rất là dữ để xin phép nhà nước, tại vì Mã Lai nó theo Hồi giáo mà, vì vậy mình xin mở trường thiền rồi nó làm khó khăn cho lắm. Nhưng mà sư đó cố gắng nhẫn nại đi với các Phật tử xin phép nhà chính quyền. Ông nói nhiều chỗ bên đó đó, họ làm một cái tượng Quán Thế Âm, các chùa Bắc Tông người ta làm một tượng Quán Thế Âm cao lắm đó quý vị, người ta xin phép. Cái nó nói Quán Thế Âm để trên đó không được. Nó nói lúc đầu là mình xin vậy, cái nó chặt từ xuống còn có chút xíu rồi. Và khi mình nó chặt xuống rồi thì mình nói bây giờ mình kê đá lên thì nó cũng chịu nhớ, mà cục đá bự vậy nó chặt từ từ còn chút còn cũng nữa. Mấy người Mã Lai họ nói vậy đó. Nó cái chính phủ này nó kỳ thị lắm. Bây giờ sẽ trở lại cái câu chuyện của vị sư ấy, là ông bỏ hết mọi Phật tử ở bên Thái Lan. Ông qua bên Mã Lai đó, ông xây dựng cái trường thiền đó, và ông cùng với người Phật tử đó, nghĩa là kêu bằng chịu thương, chịu khó, chịu đắng, chịu cay để mở lập ra trường thiền đó. Thì sau ba mấy năm sẽ được rõ, nhưng mà khá lâu thì trường thiền nó hoàn tất, nhưng mà mới được có 2 tầng thôi. Tầng dưới để cho bà con sinh hoạt, rồi tầng trên để cũng để ngồi thiền rồi làm gì đó, rồi có phòng của chư tăng ở nữa. Thì trường thiền xong rồi, mất phần 5-6 năm trời trường thiền mới xong. Rồi sinh hoạt được 1 năm, quý vị biết câu chuyện xảy ra. Ông đi theo một cái cô người Tàu. Quý vị tưởng tượng ở đây mình, ví dụ như quý vị một sáng đẹp trời nào mà ta sẽ nói giả thôi, thì nghe ngài Kim Triệu ngài đi theo với ai đó thì quý vị nghĩ sao quý vị? Không, đây là sẽ nói ví dụ thôi chứ không phải mình có bậy đâu. Quý vị đừng kể lại là ngài rời sẽ chết đâu. Hả? Nói tiên Lý Dũng đi hả? Sư có phải viện chủ đây đâu. Bây giờ mình... Không, không phải là sư chưa đụng, mà sư đang nói cái ông đó là viện chủ. Thì chỉ có hoạt động mình nó viện chủ chứ sư viện. Chứ có chủ gì đâu đây nè. Có vậy không? Hả? Thì quý vị thấy Phật tử họ buồn kinh khủng à. Họ nghe là hốt hoảng à. Sư qua bên nó sư nghe câu chuyện đó. Sư nói không biết ngài viện chủ mình là chỗ này có bị không. Rồi cái quý vị biết sao không? Bởi vậy cái người mà tu mà khi mà xuất ra rồi ra là khổ vậy đó. Cái rồi cái cô đó là một cái cô người Tàu, mà cô làm bên Bangkok á. Thì cô nói được tiếng Thái và nói được tiếng Tàu nữa, thì ông hợp với cô đó lắm. Thì ông cô cũng là cái người mà giúp đỡ. Thì khi mà ông hoàn tục xong rồi đó, thì ông đi qua bên Bangkok, ông ở với cái cô đó. Thì người ta kể là ông ở đó từng mới được có mấy tháng là ông bỏ đi, là tại vì ông thì lớn tuổi mà cái cô này thì trẻ đó, lúc đầu thì chắc là tình yêu là cũng say đắm lắm, nhưng mà hát rồi chắc là cũng ngán ngẩm quá, cho đến nỗi mà cái là người ta tới người ta hỏi cô là ai vậy, thì thay vì giới thiệu như thế nào đó cô nói không, ông đó là người làm vườn. Thôi ngán quá rồi, mà lúc đó bây giờ là quý vị thấy không, đi tới sao được mà đi lui cũng nổi nữa, kêu mà đứng hai chân chẳng hẳn rồi, tới không được mà lui cũng được nữa rồi. Thì chỉ trong một phút giây thôi phải không đó. Nhưng mà đâu có phải là một phút giây, nó đã cái tâm của nó đã làm việc rất là nhiều rồi phải không. Tới một lúc nào đó nó thấy thuận tiện thì nó 1, 2, 3 nó theo thôi. Biết sao bây giờ, thì một thời gian là cái anh mà ở đó là anh thì giả là anh kể cho sư nghe vậy. Anh hồi xưa anh cũng đi tu, thấy ông thầy mình mà sụp rồi anh hoàn tục luôn, anh đó anh cũng hoàn tục luôn, anh thua rồi, bây giờ thầy đi rồi làm sao mình ở đây với ai nữa. Nhưng rất là may đó là trong nhóm đó có một số người đó họ biết là trung tâm Ha Si đó có các vị thiền sư, Thì họ nói nếu như mình không tu tập theo kiểu Thái thì mình mời các vị thiền sư bên Bâm Ma Xí qua. Thì cái anh này này là anh thị giả này đó, là anh đi qua bên trung tâm đó, anh học thiền. Người ta giới thiệu đó, anh này hồi trước là thu tu nè, đến khi bóng tề mình xuất ra rồi anh xuất theo. Xuất theo rồi cái nhóm này nó họ mới nói rằng là đừng có desperate, đừng thất vọng, đi qua bên Miến Điện đi, qua bên đó là có các vị thiền sư tới dạy được cho mình. Qua bên đó anh tu rồi anh xuất ra giao duyên. Đến ở đó là anh gặp hòa thượng mình. Thì quý vị biết anh tập lâu lắm rồi đó. Từ những năm mà 79-80, lâu thật lâu. Khi sư nói là sư là học trò của ngài hòa thượng Kim Diệu, anh nói tôi gặp ngài bên đó mà. Thời kỳ đó tôi qua tôi xuất gia là tôi gặp ngài đó. Nhưng mà cái nhân duyên sao không biết mà. Rồi cuối cùng anh xuất gia rồi, theo truyền thống Miến Điện anh tu tập rồi là người ta nghĩ rằng là anh về anh sẽ giúp cái đường thiền, anh cũng hoàn tục luôn nữa. Nhưng mà anh có đụng bà nào không thì sư không được rõ, sư cũng không hỏi nữa. Thì bây giờ mình nói cái chuyện là bàn bạc những cái chuyện mà tốt là nói về Phật sự, nói về cái này cái kia, mà cái tâm xấu này. Cái anh này đó, anh có một người bạn, anh này tên là William. Anh có một cái người bạn tên là Obasa. Obasa là cái tiếng Pali có nghĩa là ánh sáng. Thì cái anh này là Obasa này đó, là anh cũng đi qua bên Miến Điện đó, anh tu tập với anh này. Khi anh này về tới lại trở lại Malai đó, thì việc lý do nào đó anh này hoặc tục thì Obasa vẫn tiếp tục tu tập. Obasa đi qua bên Thái hành thiền bên đó, tu tập bên đó, mà không biết lý do qua bên Thái gặp cái gì. Khi mà từ bên Thái trở về thì Obasa cũng là hoàn tục luôn nữa. Thì hai người end up ở tại cái thiền viện đó, mà làm kêu bằng là công quả giúp các thiền sinh, giúp chư tăng và vậy đó. Mà cái anh William á, thì rất là dễ thương, tử tế. Lâu lâu anh cũng nói nhiều cái cũng không được chính xác cho lắm. Nhưng mà Obasa là không thèm bao giờ mà gặp chư tăng mà nói cho đàng hoàng tử tế. Là bởi vì anh nói mấy ông mới tu ra cho tôi đã tu mấy chục năm trước rồi. Ông qua mà ông gặp các sư là ông la tới nơi tới chốn luôn. Không tu, ông nói thì nặng nề lắm mà. Ông nói giống như là ông sư vậy mà ông mặc đồ đời. Rồi cái thôi, cái các sư cũng sợ là bởi vì mình là người nước ngoài, mình tới mà người ta làm cái gì thì mình chịu thôi. Ví dụ như ông thấy mấy sư mà lén lén xuống đi bát về mà không có chịu nghĩa là đi ngồi thiền, ông lại ông hỏi á. Ông nói tại sao mà các sư đi về mà các sư không hành thiền mà các sư tụ tập uống cà phê rồi vậy. Đại khái như vậy nghĩa là kiếm cách ông la đó. Cái rồi cái tụi này cũng nói là có một khôn đang ngồi thiền như vậy, trên thiền đường ngồi đông như vậy này. Thì ở phía ngoài nghe tiếng Obasa cãi rất là dữ. Mà cả với một sư cô, mà sư cô này cũng người Mã Lai nữa. Thì sư qua đó được 3 tháng thì mới gặp sư cô khoảng chừng có chừng 2 tuần thôi. Thì người ta báo cho biết là sư cô đó mới từ cũng ở đâu Miến Điện mới tu về. Và trong mà trong này tụi này ngồi thì nghe sư cô đó với anh Obasa cãi nhau rất là dữ. Nhưng mà họ cãi nhau thì cãi thôi, thì mình ngồi thiền là mình cứ việc ngồi. Mà hồi đó thì niệm về thân không à, nó tâm nó chạy tùm lum tà la. Không có niệm như bây giờ, không có tiếng động, chỉ là tiếng động. À. Mà quý vị biết sao không, lúc bây giờ là sư chỉ tập tâm thôi, thật thân thôi, thì sư đâu có biết niệm tâm đâu. Thật ra Obasa ngồi đó cãi cái gì là trong này sư ngồi sư nghe. Ông nói về tuệ xả. Hai người tuệ xả tức là Upikha là balance mind. Cãi với cô kia, hai người cãi qua cãi lại mà nổi điên mà la từ ngoài đó mà vô trong này nghe. Thì là cái subject là nói về tuệ xả, tức là một cái chuyện mà rất là tốt, có vậy không? Tuệ giác mà, trí tuệ mà nổi sân vậy đó. Là chắc có lẽ là cô này về đó thì cô này nói là kinh nghiệm chuyện này chuyện kia, mà cái anh này thì anh là rất là ngạo mạn, anh không có chấp nhận cái gì hết, anh ngã mạn vô cùng. Thật ra cô này nói thì các sư thì anh không nói lại cho, đối với cô đó là anh làm tới nơi tới chỗ mà. Nhưng mà bà ấy cũng đâu có thua, nó qua nói lại. Thật ra nói thì cái chuyện thì quen là rất là tốt theo, mà cái tâm của mình là toàn tâm gì đâu không. Vì vậy thiền sư thường nói rằng là khi bạn là cái người mà tu tập tứ niệm xứ, bạn nói ai về vấn đề thiền tập của mình, bạn phải cẩn thận rất là nhiều. Bạn nói cho thật trung thực, bạn nói từ cái tâm của bạn, mà bạn đừng có muốn convince người ta tu với mình, đừng có thuyết phục người ta. Bởi vì mình có biết người ta đâu mà mình nói cái gì. Họ nếu mà họ hỏi mình thì mình nói thôi. Mà mình nói là mình nói từ cái sự tu tập của mình, từ cái sự mà benefit mà mình nhận được từ cái sự tu tập có bao nhiêu đó thôi. Còn họ nghe không nghe, họ thích không thích, chuyện của họ. Và ông nói rằng thế mà khi mà mình đem chuyện Phật pháp ra mà mình tranh luận về phương pháp thực tập này, phương pháp thực tập kia, Phật giáo là tranh luận về các tông phái Đại thừa, Tiểu thừa, Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ rồi vậy đó, mấy cái đó là mình phải nên tránh. Bởi vì khi mà đã to tiếng rồi là hết khôn ngoan rồi. Vì vậy khi mà mình nói chuyện Phật pháp mà người ta to tiếng với mình là phải làm thinh. Sư nhớ có một cái câu Hòa Thượng Sự Minh nói là khi mà người ta nói chuyện Phật pháp á, thì nếu mà bạn đồng ý á, thì bạn khi mà bạn đồng ý thì bạn cho người ta biết là bạn đồng ý, bạn gật đầu, bạn nói gì. Mà nếu mà bạn không đồng ý thì nhớ bạn làm thinh, đừng nói gì hết, thôi để cho người ta nói. Cái ý của người ta như vậy mà, đây là nói về Phật pháp này, là cái thứ nhất. Là nhớ là nếu mà họ nói những cái gì mà mình tin, ví dụ như bây giờ họ tà kiến như anh này nói chẳng hạn, mình sẽ là giải thích cho họ, nhưng họ vẫn tiếp tục nói nữa, mình bắt buộc phải làm thinh. Cái thứ hai nữa, nếu mà họ nói đúng thì mình chấp nhận, phải không? Mà họ nói sai đó thì mình cũng sẽ nói cho họ biết, mà họ nói nữa mình cũng phải làm thinh. Rồi cái thứ ba nữa đó, nếu mà ta không hỏi Phật pháp là mình cũng phải câm cái miệng lại. Thì mình thấy trong ba điều đó, chỉ là hai điều, bốn điều có thể, mà chỉ nhớ có ba điều thôi, là ngài nói bốn điều mà thấy ba điều là làm thinh rồi, chỉ có một điều mà mở miệng thôi, là khi nào ta hỏi là mình mới nói. Là ngài nói đây là cái nghệ thuật mà nói Phật pháp đó. Nghĩa là người ta hỏi mình nói, ta cãi mình phải làm thinh, người ta đồng ý với mình cũng phải làm thinh, mình chấp nhận. Rồi có một cái thứ tư nữa sư quên rồi, để rồi mai sẽ kiếm được nói quý vị nghe. Nhưng mà quý vị ngày mai về hết trơn rồi mà đâu phải, để nhờ trời bữa khác cho biết sao giờ, hẹn hôm sau thôi. Hỏi để cho nhà bếp về kìa, nhà bếp về trước không, gần 8 giờ rồi đó. Hả? Nhà bếp đi ngủ cho rồi chứ giờ này còn ngồi cười nữa. Thôi, không ngồi đâu, nhà bếp lo đi ngủ, đằng mai nấu cơm cho ta ăn chứ. À, rồi sẽ được.
Cái vấn đề của con, mà khi con thiền mà con thấy có những cái cuộc nói chuyện mà sư nói với con đó là những dấu hiệu của sự hôn trầm, thì mình phải quán chiếu những cái xung quanh,
mở mắt ra.
Dạ, mình mở mắt ra thì nhà sư chỉ dạy con đó, thì hồi tối hết lúc từ 5 đến 6 giờ thì con thiền con không có bị hôn trầm, và con thiền đến 45 phút, cho nên con cũng mừng cái chuyện đó. Nhưng mà trong lúc mà con thiền á, thì con lại không thấy là giống như sư, ví dụ là thầy của sư nói chuyện với sư, mà là con thấy mà là con nghĩ là giống như là con đang nói với chính con vậy đó. Cái đó có gọi là hiện tượng của sự hôn trầm không?
Nếu mà có thật là suy nghĩ là, ví dụ như lấy ví dụ sao?
Hôm nay là ngày cuối cùng anh nghĩ.
À không, cái đó là suy nghĩ.
Dạ, là suy nghĩ. Thì con
vậy này, sư lấy một ví dụ như con, nếu mà con á, mà con ngồi mà con thấy này, con ngồi tự nhiên con đang ngồi, con nói thôi chuông đánh rồi mình đi kinh hành đó, chuông đâu đánh, nó đã nói đâu, nó đã reo đâu, nó đã la đâu mà đi kinh hành. Như vậy là nó tầm bậy rồi, có vậy không? Một cái giảng nó nói không đâu vào đâu, Phật giả nó sư ngồi tự nhiên nói này, xong đi không đi cho bà con trình pháp. Bây giờ này buổi tối mà mình ở trong Florida mà trình pháp cái gì? Tự nhiên trong tâm suy nghĩ phải đứng dậy mà đi cho bà con trình pháp chứ. Mấy cái đó là nó không có make any sense. Mấy cái dạng đó là mình biết là hôn trầm rồi. Nhưng mà từ từ đi thì con hiểu. Con cứ tới hoài là con hiểu cái nào là suy nghĩ, cái nào là hôn trầm, là những cái triệu chứng hôn trầm. Mà nó nhanh lắm. Những cái talk á, one after another. Nó rất là nhanh, mà có cái mình nhận ra được mà có cái mình không nhận ra được. Đó là dấu hiệu của hôn trầm.
Rồi khi mà con vẫn tiếp tục con mở mắt cho con thiền tiếp, thì khi mà con bắt đầu con nhắm mắt lại đó, thì để con thiền tiếp thì con quán chiếu cái đồng hồ, xong rồi con quán chiếu nó xong cái
quán chiếu cái đồng hồ là
sao? Có nghĩa là cái sự
tích tắc âm thanh trong khoảng ngồi đó, đồng hồ
đó. Tích tắc cái đồng hồ, nhưng mà con nhớ đến là một cái gì mà mình quán nó sâu quá thì nó dẫn mình đến hôn trầm, thì con mới đi tìm một cái xung quanh khác, thì con tìm tới cái sự chạm tay của cái đùi con với lại cái ở phòng dưới mông, thì con lại không thấy nó, có nghĩa là cái tiếng đồng hồ con cũng không nghe, mà cái bàn tay của con á, con phiêu giống như nó bị hỏng lên, rồi cái mông con cũng không thấy nó chạm nữa mà nó cũng hỏng lên, thì con cái sự đau của cái chân con á, con không có diễn tả được, có nghĩa là con không thấy nó đau hay cái gì hết, con cũng không có phiêu được cái gì hết, có nghĩa là con không có cảm nhận được cái gì hết luôn. Xong rồi cái con mới tự nhiên tâm con nó mới nói là ồ, cô nghĩ là cái chân cô tê quá cho nên mình thử là con không phiêu gì hết mà dẫn đến con vô trầm, cho nên con đủ cái chân
rồi hết không trầm.
Dạ. Cho nên là con đổi chân thì con không vô lại được nữa.
Nếu mà mình không cảm nhận gì hết thì thôi bây giờ mình chánh niệm mình đứng dậy chẳng hạn. Mình đổi chân, mình đứng dậy, mình làm cái gì cũng được nhưng mà nhớ làm cho chánh niệm. Vậy thôi. Nghĩa là bây giờ mình ngồi mình thấy cái tình hình nó bộ là nó bất lực quá rồi, thấy không? Năm đối tượng mà mình không có nhận ra được cái gì. Đó, nó không nhận được gì thì thôi có thể đứng dậy được, không sao cả. Là lúc đó là có thể là cái thân của mình bây giờ nó như thế nào nó không rõ rệt, hoặc giả là cái tâm mình lúc đó cái tâm quan sát nó không sáng suốt. Còn khi mà cái tâm mà cái watch mind này mà nó sáng suốt á, trời nó nhìn rõ lắm, bất cứ cái gì nó cũng thấy hết trơn. Ừ. Mới mà làm sao. Đấy. Ừ. Vậy xong rồi đó hả? Hai câu rồi đó hả?
Dạ.
À,
hai câu. Dạ, một câu nữa là làm sao mình có thể...
Tưởng hai câu rồi ta nín rồi ta... Còn nữa, rồi.
Dạ, còn một câu nữa. Dạ, thưa sư, thì làm sao mình có thể... kiềm chế, hoặc là làm sao mình có thể giải quyết được cái sự
nhã mạn
của mình, cái là sự tự cao của mình.
Khi tự cao, con lấy cho sư một ví dụ tự cao sao mà con muốn kiềm chế?
Ví dụ chẳng hạn giống như là trong công việc á, công việc như là khi mà làm á thì con làm good hơn cái người quốc cờ của con, thì con hay giống như là con hay tự nhã mạn, tức là ta làm người good tại thế.
Mấy cái đó là tâm thiền não thì mình chỉ quan sát nó thôi, mình nhận biết à. Cũng như hồi nãy là cô Vi hỏi về vấn đề tâm xét đoán đó. Mình xét đoán người này, mình nói hỏi vậy kia cái nọ thì trong đó cũng có một cái phần cái bản ngã trong nữa. Thường thường mình xét đoán là mình cho người ta xấu không à. Rồi gì đây, bây giờ mình trở lại cái chuyện hãy tâm nó suy nghĩ cái gì, nó xét đoán cái gì, nó ngã mạn như thế nào, mình nhận ra được là mừng rồi. Cái giai đoạn bây giờ là mình chỉ quay chừng nó, mình quan sát nó để mình nhận ra. Tâm đang suy nghĩ kiểu này, suy nghĩ cái này toàn là ngã mạn này. Rồi bây giờ mình watch cái emotion. Khi mà ngã mạn như vậy, how you feel? Một lần mình sẽ cảm nhận là khi mình nghĩ mấy cái đó, cái tâm mình nó chấn động lắm. Đó. Mà đã chấn động rồi thì là mình không thể nào mà có một cái good relationship với người ta được đâu. Vì mình khi mà cái đó là mình nói ra, mình tâm mình cũng chấn động nữa. Sư nói là buổi sáng là đôi khi đó, đôi các sư ngồi, sư mấy sư tới trước khi mà tụng kinh đó, ngồi chúng với nhau sám hối đó. Có một bữa là sư ngồi cạnh cái vị đó là sư ưa ông thế nào mà ông cứ lại xin lỗi ông đưa miệng trước mặt ra. Khi hai sư sám hối thì một sư nói thì sư kia cũng nói theo vậy không, thì thường thường tại bên điện vị lớn ngồi trước thì vị sau ngồi phía sau đó, còn sư này đó ông quyết ông dạy trước mặt, ngồi trước mặt mình đó ông cứ xỉa trước mặt mình vậy đó, xin lỗi miệng thú quá chịu không nổi. vừa sám hối mà từng bực bội nữa, khó chịu nữa, nhưng mà biết làm sao bây giờ đây. Cái sư nói kể giữ cái tâm mình yên ổn à, hay chẳng biết làm sao hết. Có những cái trường hợp như vậy mình bỏ đối tượng, mình quan sát tâm của mình à. Rồi bữa sau rồi ông tới nữa thì mình cũng làm nữa thì thôi kể đó, biết sao chịu thôi à, vì ông thích sống với mình mà, không phải là các sư ở đây đâu, có sư khác nữa. Trong bài sư chê các sư ở đây một sư thối miệng, không phải đâu. Ngã mạn là chấp tôi ta đó, cái đó nặng lắm đó. Cái đó là nó để tí coi vị mà kêu bằng a la hán hết á, cái vị mà thánh nhân a la hán hết á, ngã mạn mà bắn ngã mà ghê lắm, không có giỡn chơi đâu. Cái chuyện đó là luôn luôn là có mà nó nằm sâu trong tâm của mình đó. Thành ra mất rất nhiều thời giờ để mà mình gột rửa nó. Mình chỉ tu tập cho có trí tuệ, khi có trí tuệ nó thấy cái sự so sánh này vô ích, không có làm được cái gì hết trơn đó. Nhưng mà cho tới đó thì mình cũng mất rất nhiều thời giờ hả, thì mình cứ tiếp tục tu đi, không sao. Dạ mời anh.
Dạ thưa sư, trước khi con đăng ký để đến đây học cái khóa học này thì con có đặt câu hỏi là con có cầu mong điều gì cho cái khóa học này ra, thì đó có phải là tâm tham hay không?
Cầu mong một cái gì cho khoa học, anh tự hỏi anh vậy hay sao?
Dạ, trước khi con đi tới đây,
rồi sao?
Con nghĩ là con sẽ học được cái gì ở trong cái khóa học vừa ngày này.
Đó là cái tâm mong đợi đó.
Dạ.
Tâm mong đợi. Vì vậy khi mà anh tới đây mà anh cảm thấy anh không học được gì là anh bỏ anh về á. Vì vậy các vị mà ở Việt Nam á, mỗi lần mỗi năm sư về ra là có rất nhiều vị tới nói là con muốn là sư cho con biết những cái thông tin liên quan tới vấn đề đi Miến Điện với đi như thế nào thế nào, vì con muốn có cái sự tiến tu, tức là tiến bộ trong sự tu tập á. Thì sư nói nếu mà sư đi với tâm đó sư đừng có đi, bởi vì sư đâu có biết tiến bộ như thế nào. Có một cái anh đó ở bên Florida đó. Anh về mỗi lần mà anh lại làm thiền với sư thì sư cũng đem những cái tài liệu như thế này, sư đã đọc được như thế. Thì anh hỏi là những cái tài liệu này mà sư ở đâu mà sư có, thì sư nói là sư trong những cái năm mà sư đi giúp cái vị thầy để mà thông dịch cho hành giả Việt Nam đó, thì sư chép lại những cái lời. Thì ông nghĩ rằng là cái vị này là rất là giỏi, vị này chắc là một vị thánh nhân, là vị tu đạo hồn gì đó. Thì ông nói với sư, ông nói chà, cái ông này quá đặc là một vị thánh này, tôi muốn qua tôi gặp vị thánh như thế nào. Sư nói anh đừng đi với cái tâm đó, bởi vì nếu mà ông là vị thánh thì ông đâu có bao giờ ông tới ông vỗ được với anh là ông nói tôi là thánh nè, rất là thánh vật á, không phải thánh nữa đâu. Vị thánh không nói gì hết, để làm sao mình biết họ là thánh này. Có người ta hỏi ông thầy thiền sư nói làm sao mình biết một vị thánh, mình phải hơn vị thánh đó mình biết vị đó là thánh. Vì vậy khi mà anh mà chạy đi qua Miến Điện, sư can anh không chịu qua bên đó, qua bên đó thất vọng thiệt, làm như cái ông thiền sư ông biết. Do đó anh này tới giới thiệu ông là bác sĩ ở bên Mỹ rồi vậy, ông phơ ông lường như không để ý tới, ông không nghe, ông bực bội sân hận đó. Rồi ông ấy khi mà con đang bực bội sân hận như vậy đó, thì có một bữa đó con đi chợ với một sư cô, con mới đem cái câu chuyện ra con cũng chia sẻ đó. Thì cái sư cô nói với con một câu, cái tự nhiên con tỉnh. Vậy thì anh không nhìn tâm lúc nào hết trơn. Khi ông thiền sư ông làm như vậy, anh không nhìn tâm, anh hướng ra ngoài, anh nghĩ rằng ông này là thánh. Đến khi ông này làm nói những cái là làm những cái mà theo ý của anh là không phải là một vị thánh nhân, anh bực bội như vậy là anh không có cái tâm của anh. Anh đặt cái tiêu chuẩn mà nếu mà vị thánh thì phải như vậy, mà anh có biết vị thánh là cái gì đâu mà anh nói. Thành ra đó là những cái mà mình phải cẩn thận. Bây giờ đó mô Phật, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, tại sao mà mình lại đây mình tu tập là bởi vì mình được giới thiệu, thì mình cứ việc tới tu tập coi thử sao, coi thử mình học được cái gì không, vậy thôi đó. Mà mình không học được thì thôi, có sao đâu, đừng có mong cái gì hết. Mình càng mong đợi thì đã chuẩn bị để cho cái tâm mình thất vọng đó.
Định nghĩa của ngã mạn là thế nào thưa sư?
Ngã mạn là mình so sánh đó. Ví dụ như này, cháu nói đó, mình hơn người ta rồi mình thua người ta, hai cái ngã mạn hết.
Có phải nó là kêu căng tự
hạ tự? Để coi mà cái bản ngã đó, bản ngã là mình nói mình hơn người ta này, luôn luôn là mình nói trong cái định nghĩa của vi diệu pháp á, mình mà ngã mạn là mình so sánh. So sánh là mình là hơn người ta, mình thua người ta, cái mình tự ti mặc cảm đó. Và trong này là bản ngã trong này nhiều lắm, mình phải nói hơn người ta chứ. Ngay cả cái chuyện như thế này nữa mà là trong này là có bản ngã trong nữa này, mình nói trời ơi, tôi đi về Việt Nam tôi thấy người ta nghèo quá, tôi thương hết trước à. Điều đó có nghĩa là mình giàu đó, mình suy nghĩ là mình giàu hơn người ta mình mới nói nghèo chứ. Trong đó là bản ngã trong nhiều lắm, mà mình là nhà sư mà mình giàu cái gì. Có một sư đó đi qua bên Miến Điện đó, rồi đi bác, ông nói mình á là ở nhà lầu, tại là mình xây 2-3 tầng mà, tầng thiền nó xây 2-3 tầng luôn, ông ở trên tầng thứ 3. Mình ở nhà lầu mà đi xin cơm của người nhà tranh, tại vì vô trong làng thì nhà tranh không à. Nói vậy đó, mình ở nhà lầu, mình thì ở nhà lầu, mình ở trên lầu 3 luôn, mà mình bị sáng mới xuống, mình chạy vô trong cái nhà tranh đó mình xin cơm của người ta. Ông thiền sư nói nhà của chiêu của sư mà sư đòi lầu 3, lầu 4. Của trời của chùa mà. Vậy đó, mà quý vị thấy không, nó cũng dành đó, nó là lầu nhà của tôi. Rồi còn cô kia nữa nói cái tổ cũ của tôi nè, tôi vừa mới phơi ra ngoài sạch sẽ rồi nè, tôi trải đệm trải đồ rồi đàng hoàng tử tế, mà không có cái ông mắc dịch nào, cái bà nào mà tới bà ngồi của tôi, tới giờ tôi ngồi tôi cũng có. Thì sẽ nói tổ cũ của chùa chứ không phải tổ cũ gì của bà đâu, mà cái chỗ này chỗ của con, chỗ này cũng có chùa nữa. hóa ra là mình tất cả mình ôm được nó hết, và mình nói là của mình mà mình không biết. Nên cái đó là toàn là bản ngã thôi. Anh muốn hỏi những cái câu mà liên quan mấy danh từ về Phật pháp rồi vậy đó, hỏi bác Nguyên Khiêm, mà bác về Diệu Pháp Phật giỏi lắm, đừng hỏi sư. Sư không có giỏi nói về lý thuyết đâu.
Bác
nào? Đó, bác ngồi góc đó. bác kể vậy mà sư kêu bằng bác là bởi vì bác trai cho lớn. Thì hỏi gì nữa quý vị? Hết rồi ha. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái bài mà nói về tao đây của ngài thiền sư Jyotika. Sư chép lại cách đây cũng khá lâu rồi, cái bài này sư chép năm 2003 lần, mà sư thấy ngài nói rất là hay liên quan tới vấn đề đau ốm. Thì trong cái bài này đó là một cái tựa đề là cô đơn giữa chỗ đông người. Mình cô đơn, mình feel lonely, xung quanh mình có rất đông người ở, thì ngài nói rằng đây là một cái dạng những cái người mà gọi là cực biệt, và lấy gần như là trầm cảm tâm thần. Vì vậy chỉ có một cái sự tu tập thôi, mình tu thiền tứ niệm xứ để mình nhận ra được là cái tâm của mình nó nói cái gì. Chỉ có chánh niệm, có trí tuệ mới giúp mình khỏi cảm thấy cô đơn. Bởi vì người rất là nhiều người họ sống vì cô đơn. Thành ra ông nói rằng là hãy tu tập tứ niệm xứ đi, chỉ có tứ niệm xứ mới là giúp mình hết cô đơn mà thôi. Khi mình thực tập thiền, tập niệm định tuệ sanh khởi tràn ngập tâm, thì ở một mình cũng không thấy lẻ loi cô đơn. Lúc bây giờ tâm là bạn của mình, không còn tìm kiếm ai bên ngoài bù đắp vào sự trống vắng. Thiện tâm là bạn đồng hành không rời một bước của bạn. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà mình ở một mình thì tâm mình nó suy nghĩ tại sao mình không đi chỗ này chỗ kia, mình chơi mình làm này, tại sao mà bạn mình đi rồi vậy kia nọ. Nếu mà mình duy trì chánh niệm, mình quan sát cái đó, mình thấy đây là những cái toàn là tà tư duy không ạ, nó làm cho mình khổ. Thì như vậy là cái tâm của mình nó từ xấu đổi ra tốt. Vì vậy lúc bây giờ thiện tâm là bạn đồng hành của bạn. Lúc bây giờ bạn không có bạn, nhưng bạn không cảm thấy cô đơn. Vì tâm của bạn bây giờ nó tốt rồi mà, làm sao bạn cô đơn nữa. Để cho chánh niệm trở thành người bạn đời mãi mãi của mình, chúng ta phải nỗ lực nhiều lắm, phải tinh tấn rất nhiều. Khi thần chết tới gần, tức là lúc mình sắp chết, trong phút giây cuối cùng của đời người, thường là nhiều âu lo và khắc khoải. Ai là bạn của chúng ta đây? Ta chỉ còn nhờ tới chánh niệm đưa lối dẫn đường về nơi an vui trong cái cuộc đi trong sanh tử luân hồi. Chỉ có nhờ cái sự tu tập này thôi mới giúp mình được trong những phút giây mà mình rất là đau khổ, sắp sửa mà lìa đời. Thì ngài nói, cách đây không lâu tôi bệnh rất trầm trọng, là bị malaria, bị sốt rét. Có lẽ đây là căn bệnh ngặt nghèo nhất trong cuộc đời tu tập của tôi. Tôi yếu đến nỗi không còn sức để mở mắt nữa. Mở mắt ra mở cũng nổi. Ngay cả mở miệng để nói một câu thì thấy khó như là nhấc một cái tảng đá nặng. Thân thể sưng phù hết từ dưới chân lên, sưng swell up. Hơi thở nặng nề khó khăn vì những mụn nhọt chứa rất nhiều trong cuống họng. Thân mình đau nhức tột cùng, oái ngửa không ngừng, nằm liệt không ngồi dậy nổi. Tôi gầy ốm đến độ chỉ còn da bọc xương. Malaria còn mấy tháng trời rồi, đâu phải giỡn chơi. Máu còn rất ít và mỏi mệt đến độ nằm ngửa đau quá, muốn nhờ người ta trở cũng không còn mở miệng nói được nữa. Trong cơn đau tột cùng như thế, lấy ai làm bạn đây? Bên cạnh và xung quanh tôi rất nhiều người, trong đó có bạn bè thân thuộc rồi Phật tử rồi đủ thứ chuyện. Ngài tôi lúc đó cũng đã lâu rồi, 8-9 năm rồi, chầu trực để săn sóc, nhưng nào có ai biết tôi đau đớn tới mức nào. Không ai biết hết. Ngài nằm im vậy mà, người ta đâu biết ngài đau. Vì vậy còn một chuyện duy nhất mà tôi có thể làm để cho tâm tôi nó khỏi là buồn khổ là tôi thiền tập. Tôi ghi nhận những cảm giác bức xúc, những cảm giác đau đớn. Tôi quan sát tâm khó chịu, giãy giụa và suy nghĩ rằng khổ quá, đau quá, đau quá. Tâm nó giãy giụa nó, bởi vì nó suy nghĩ rằng khổ quá, đau quá. Thì đi theo cái sự suy nghĩ là một cái emotion rất là dữ. Thì ngài nói cái tâm ngài nó giãy giụa giống như con cá vậy. Bây giờ tôi chỉ còn ghi nhận những cái cảm giác bức xúc, trạng thái tâm rất khó chịu, giãy giụa, tâm suy nghĩ khổ quá, đau quá, đau quá. Tôi im lặng quan sát và chánh niệm, dần dà những suy nghĩ này giảm bớt dần, sự bức xúc cũng bớt và tôi cảm nghe yên lành, bởi vì tâm sân lúc bây giờ đã giãn ra. Lúc bây giờ tôi còn một chuyện thôi là tôi nằm yên đây và tôi quan sát cái tâm khó chịu của tôi. Tôi quan sát cái thái độ bực bội sân hận, resist với sự đau ốm khó chịu. Vì vậy khi mà tôi chánh niệm thì chánh niệm một tới một lúc thì cái tâm bức xúc này, tâm khó chịu này nó giảm bớt, giảm bớt, giảm bớt. Khi mà nó giảm rồi thì tôi bắt đầu nghe cảm thấy yên ổn, bởi vì lúc bây giờ cái tâm khó chịu nó đi qua một bên rồi, tâm sân nó đã giảm ra rồi. Tâm tôi quân bình, không vui, không khổ, không mong muốn gì hết. Tâm bây giờ không dao động nữa và chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra, ngay cái sự chết. Những gì xảy ra đều do nhân duyên và chấm dứt vì nhân duyên không còn. Bệnh dứt thì mình sẽ lành, mình sẽ thoải mái. Còn mà bệnh hết, không hết thì thôi, để cho nó chết, có sao đâu. Tại sao mình giải dụ anh chi vậy? Tự nhiên cái sự suy nghĩ nó tới, cái trí tuệ nó tới, nhắc nhở tôi rằng mình ở ngồi đây, mình duy trì chánh niệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu bệnh lành thì khỏe, tiếp tục sống. Mà vì lý do nào đó mà chết thì thôi, thì chịu thôi. Tâm có một cái sự chấp nhận, bất cứ cái gì xảy ra, bệnh dứt sẽ là thoải mái chấp nhận tất cả và tín nhiệm liên tục. Lời Đức Phật dạy, hãy để cho thân này đau, đừng để tâm đau. Trời ơi, bây giờ bao nhiêu năm tu tập gần chết rồi tôi mới hiểu. Tôi đọc cho Phật tử nghe, tôi giảng cho Phật tử mà. Cái Phật nói rằng hãy để thân này đau mà đừng để tâm mình đau, tôi có hiểu đâu. Tôi mãi là tu gần mười mấy năm rồi, rồi bây giờ bệnh nó hành cho sắp sửa chết rồi. Bây giờ nằm mình duy trì chánh niệm, mình thấy cái tâm sân mình gian ra, cảm giác còn đó mà tâm không bức xúc khó chịu thì đúng rồi, đấy chứ gì nữa. Hãy để thân này đau mà đừng để tâm đau. Lời cuối cùng tôi nhắn nhủ tới tất cả các bạn, dù cho bạn ở tuổi nào, trẻ hay già, không bao giờ quá trễ để biến tâm của bạn thành bạn, tức là biến từ tâm xấu thành tâm tốt. Làm sao để biến tâm mình thành bạn? Người ta thường nghĩ rằng phải có ai sống quanh mình cho đỡ cô quạnh. Khi không có ai, mình xem TV, mình nghe video cassette, mình đọc sách hay mình gọi điện thoại. Đó là thói quen của các người ở xứ Tây Phương, tức là xứ này đó. Những người cô đơn buồn bã bốc điện thoại gọi người này người kia nói chuyện cho bớt khổ bớt buồn. Nhiều người rảnh rỗi buồn chán lẻ loi mở TV xem suốt ngày. TV mở nhưng xem thì mơ màng đâu có biết nói gì. Một tôi nghe một cặp vợ chồng già sống với nhau ở đâu đó bên Mỹ này. Người vợ có thói quen xem TV, bà mở máy xem suốt ngày nhưng mà không biết có xem gì không. Cho đến nỗi bà ngồi đó, ông chồng cứ tưởng bà coi TV, nhưng mà bà đã thật ra là bà chết đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngài nói bây giờ chỉ có nước tu thôi chứ còn không làm sao mà đi qua cái sự cô đơn trong cuộc sống. Lúc mình càng già, người ta càng lúc người ta xa mình, ta bỏ mình, thì hãy biến tâm mình thành bạn. Biến tâm mình thành bạn là từ cái tâm nó buồn nản khổ sở mình chấp nhận nó, mình xem này là những hiện tượng tự nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai quý vị nào còn ở lại để nghe pháp, chắc về hết trơn á, một có một người thôi, 2, 3, 4, dạ thôi được, vô Phật thôi cũng được. Ngày mai 9 giờ dạ. À còn hả? Dạ.